Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần giới lực của tổ tiên lực sư, tức là những pháp quán khiến tâm thanh tịnh, chương thứ 4, pháp quán so sánh tâm hạnh trong thời mạt pháp. Thì đây chúng ta biết rồi, sau khi mà Đức Phật ra đời thì gọi là chánh pháp, mà sau khi mà Đức Phật nhập niết bàn khoảng 500 năm sau thì gọi là tượng pháp. Còn mạt pháp thì qua, sau khi mà qua cái thời tượng pháp xong rồi đó thì đến cái đời mạt pháp. Mà mạt pháp thì tồn tại khoảng 10.000 năm. Thì đây chúng ta thấy được rằng ở đây tổ tiên lực sư ngày dạy so sánh giữa cái tâm hạnh của thời chánh pháp khi Đức Phật còn tại thế, rồi đến cái đời tượng pháp, cái hạn như Tổ Quy Sơn là ngày sanh nhằm cái đầu tượng pháp, còn bây giờ chúng ta là sanh nhằm trong cái thời mạt pháp, mạt là giống như là cuối cùng đó ha. Thì đây sẽ dễ ngày nói là tại sao ngày so sánh giữa tâm hạnh những cái bậc mà thượng căn sanh cùng thời với Phật thì gọi là sanh nhằm cái thời chánh pháp đó. Còn bây giờ chúng ta sanh nhằm trong cái thời mạt pháp thì như vậy giữa cái chánh, cái tượng, cái mạt như thế nào, thì đây ngài dạy cho chúng ta rất là rõ. Phàm phu hiểu nghĩ đều do nghe đọc, là người xuất gia thân phạm bốn trọng, tức là sát sanh, trộm cướp, dâm dục, nói dối, chứa hoặc bất tịnh, nhận hoặc cúng dường, không biết khổ hạn, biết mà cố phạm, chẳng sợ quả báo đời sau đền nợ. Do vậy dạy ông quán sát tâm hạnh, trước giữ giới cấm, sau rồi mới nghe giảng kinh. Cái phần đại chúng dạy rất là kỹ, ngài dạy rất là kỹ. Tức là ở đây ngài dạy mình, tức là phàm phu mà hiểu được cái nghĩa lý của chư Phật là do nghe đọc. Mà nghe đọc thì những hạt giống tham sân si nó hết. Mà muốn hết những cái tập khí tham sân si, những cái tập khí xấu ác, thì đây ngài nói là trước là chúng ta phải giữ giới lực, sau là chúng ta nghe kinh, rồi chúng ta tu tập về con đường thiền định thì nó mới dứt đi những cái tập khí đó. Còn chúng ta nghe, đọc, hiểu mà chúng ta không tu thì sao? Chúng ta chắc chắn là người xuất gia thì chúng ta phạm vào trong bốn giới gọi là tứ ba la di: sát sanh, trộm cướp, dâm dục, nói dối. Mà nếu mà chúng ta không giữ được bốn giới thanh tịnh này thì ở đây ngài nói chúng ta là người xuất gia không khác gì phàm phu đó, có nghĩa là sát sanh, trộm cướp, dâm dục, nói dối là người xuất gia rồi đó. Thì chúng ta dứt cái hẳn cái giới, hạn như cư sĩ là không được tà dâm, mình là người xuất gia thì phải dứt hẳn luôn là không được dâm dục và không được nói dối. Nói dối thì đại chúng phải hiểu một chỗ này này, chẳng hạn như trước mặt người đó mình khen người đó, nhưng mà sau lưng á mình chơi người đó thì cũng gọi là nói dối nha, chứ không phải là mình nói dối mình lường gạt. tiền của gì hết á, nhưng mà trước mặt mình khen người đó, nhưng mà đằng sau lưng mình chơi, mình trách người đó thì cũng gọi là nói dối. Đó, đây nói rất là kỹ. Chứa hoặc bất tịnh. Chứa hoặc bất tịnh là gì? Tức là theo tinh thần của và có thể Đức Phật á, thì Đức Phật dạy các tỳ kheo ni, tức là không tích chứa tán hoặc. Nếu chúng ta mà tích chứa tán hoặc thì đây gọi là cái cổ bất tịnh, phạm vào trong gọi là ba dục đề. Sau này đọc học chiến lược chúng ta phải học trước. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là vàng, thứ hai là bạc, thứ ba là nô tỳ, thứ bốn là trâu, thứ năm là dê, thứ sáu là nhà kho, thứ bảy là mua bán, thứ tám là cày bừa trồng trọt. Đó là tám thứ bất tịnh mà tỳ kheo ni và cái thời Đức Phật đó không cấp chứa. Nhưng mà tại sao vào cái thời này có những lúc là chúng ta phải giữ tiền? Chẳng hạn như chúng tôi qua bên Miến Điện, Sri Lanka, chư tăng không có giữ tiền, mà đi ra đường á, bên đó nó có những cái chiếc xe dành riêng cho chư tăng, mình lên có tốn tiền. Còn ở đây á, mà mình ra đường mà không có tiền thì cũng được, lên xe buýt, lên xe đò, bất cứ lên cái gì cũng phải có tiền, phải không? Dầu cho mình là ông thầy luôn mà không có tiền họ cũng cho mình lên. Cho nên qua cái xứ Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore thì cái giới này đã mở ra là trong lúc mình đi ra đường mình phải cầm giữ tiền bạc. Mà còn nếu ở trong chúng á, mà nếu mà không giữ tiền bạc á, thì cơm, gạo, thức ăn, thức uống thì không có đâu mua. Cho nên là bắt buộc trong chúng phải có một người thủ bổn giữ tiền cho chúng. Mà giữ tiền cho chúng là cái người này tu tập có năng lực, cho nên người này không đắm nhiễm vào tiền bạc. Chẳng hạn như bây giờ mình mới xuất gia mà đưa mình 100 triệu, 200 triệu thì tự nhiên mình nảy sinh ra ý khác, hoặc là mình xài, hoặc là mình làm không đúng chánh pháp. Cho nên Phật sợ mình xa độ, chư tổ sợ mình xa độ rớt trong ba đường ác, cho nên cấm là không giữ tiền bạc. Đổi tay nữa là không cho mình nuôi trâu, nuôi dê, rồi cất nhà kho. Cất nhà kho là mình săn cái tanh đánh diễm, mình chứa đồ cái tận nhân mình cất vô. Chẳng hạn bây giờ cất cái kho lên cái mình chứa đủ thứ đồ hết, tối là ngủ yên không? Cũng yên. Sợ chởm thì cái tâm mình nó tán loạn, không đi sâu vào thiền định được, cho nên Phật bắt dẹp luôn đó. Rồi mua bán cũng được luôn. Chẳng hạn như mình là người xuất gia mà bây giờ ở dưới Sài Gòn nó có bán một căn nhà 2 tỷ, cái mình có tiền mình mua căn nhà 2 tỷ, cái mình ngồi thiền yên không, căn nhà này mai lên 3 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ, 7 tỷ, cứ tỷ tỷ mình đầu sao tu. Cho nên không được mua bán. Rồi bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình nói thẳng luôn là mình là người xuất gia mà bây giờ mình trồng thanh long, ví dụ như thôi, thì hôm nay thanh long 10.000 ký, mai cái mình nghĩ ồ thanh long nó rớt giá là phải chi mà 20.000 ký, ngon biết mấy. Vậy tu được không? Tu cũng được. Cho nên mình là người xuất gia rồi thì á, tính thí người ta thương, người ta cúng cái gì mình ăn cái đó, ta cúng cái gì thì ăn cái đó, chứ không được mua bán đổi chén. Và bây giờ mình là người xuất gia, mình có tiền rồi á, cái bây giờ mình xưa ngồi đời mình làm gì? Buôn bán xe cộ, cái mình xuống Sài Gòn cái mình mua 1-2 chiếc xe, cái mình đến mình hỏi Phật tử, bây giờ tôi có một chiếc xe như thế gì đó, Phật tử lấy không? Đúng lý ra mình mua 50 triệu, mà mình nói tôi mua là 70-80 triệu gì đó, cái Phật tử nói thôi để tôi lấy cho thầy được 100 triệu, cái mình lời 50 triệu, cái mình nghĩ 50 triệu làm gì ta? Tiếp tục nữa. Cho nên trong câu thiện điện thoại cả một câu chuyện, ngày xưa ở trong một cái ngọn núi này á, có hai thầy trò tu với nhau. Một hôm á, ông thầy ông đi thật là xa, ông dặn người đệ tử ở nhà trông nom giùm thóc, trông nom những cái cây kiểm, những cái đồ vật dụng. Thì sau khi mà ông thầy đi rồi á, cái đệ tử ở nhà một ngày hai ngày nó thấy gì hết, đến ngày thứ ba thấy chuột nhiều quá, cái nó xuống sớm nó sinh về con mèo. Mèo làm gì? Nó ăn mấy con chuột. Mà sinh con mèo về thì con mèo nó còn nhỏ, cho nên thiếu sữa, cho nên xuống sớm làng xin sữa về cho mèo nó uống. Thì dân làng nói thôi bây giờ thầy xuống núi cực quá, để cho tôi cho thầy con bò. Phải, rồi con bò nó được lên rồi đó, thì cái thầy Tỳ Kheo này vừa chăn bò vừa tu nó cực quá, cho nên xuống dưới sớm mới nói. Thì sớm nó nói thôi bây giờ nếu mà thầy không có được chăn thì thôi để cho tôi cho cái cô bé nó chăn giùm. Thì cô bé là lên chăn được 1-2 tháng, cái hai người dính với nhau luôn. Thì sau khi mà gặp nhau rồi thì khoảng 1 năm sau ông thầy ông mới về lại cái ngọn núi đó, thì ông ngạc nhiên luôn. Thì ông thấy gà, mèo, chó, vịt, heo, bò, dân ở đây hết luôn, không có còn ngọn núi ông như ngày xưa nữa. Cho nên Phật mới dạy là không được mua bán cày bừa trồng trọt. Nhưng mà cái cày bừa trồng trọt này tại sao qua cái xứ Trung Quốc mới có? Vì qua cái xứ Trung Quốc đó, hoặc cái thời của Tổ Bách Trượng á, thì dân chúng đói khổ rất là nhiều. Nếu mà chúng ta mà không trồng trọt ăn uống á, thì không tự lực kháng sinh lên được. Cho nên người xưa người ta nói đó là Mã Tổ lập Tùng Lâm, mà Bách Trượng lập Thanh Quy. Ngài Mã Tổ là thầy của ngài Bách Trượng, ngài lập ra những cái Tùng Lâm. Còn ngài Bách Trượng á, ngài đưa ra những cái Thanh Quy trong chúng. Chẳng hạn như ngài nói là một ngày không làm, một ngày không ăn, gọi là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực đó, tức là phải làm, phải trồng trọt. Đó, cho nên ở đây qua cái phần này đại chúng sẽ thấy rõ. Mà nếu mà chúng ta có chứa vàng bạc nô tỳ trâu dê mua bán, thì chúng ta có tiền rồi mà chúng ta nhận thêm cái vật cúng dường nữa, thì ở đây ngài nói là không có tâm hổ thẹn. Biết rồi nhưng mà vẫn cố phạm. Đọc cái này mình biết hết nhưng mà vẫn cố phạm. Chẳng sợ quả báo đời sau đền nợ. Do vậy vậy ông quán sát tâm hạnh, trước là phải giữ gìn giới cấm, sau rồi chúng ta mới nghe giảng kinh. Tức là giữ giới cấm cho được thanh tịnh á, thì sau mới nghe giảng kinh. Mà mới hoàng đạo mà chúng ta ham đọc những cái sách thiền ngữ, đọc cái sách những ngữ lục, rồi sau này cái mình nghiên cứu giới lực, mình nghiên cứu nổi. Giống như mà quý thầy mà ở nơi cái chỗ mà sung sướng, rồi mình vào cái nhà ăn xin mình ở được, thì những cái bộ ngữ lục vô mình coi giống như mình thành Phật tới nơi vậy. Rồi sau này kêu mình nghiên cứu lại 4 bộ lực, cái mình nghiên cứu mình vô, nghiên cứu nổi. Thì lúc nào chúng ta cũng thấy, cũng thích là phiền não tức bồ đề, sanh tử tức nước bàn, cái gì cũng tức hết. Còn giới lực là cái gì ra cái đó, phiền não ra phiền não, bồ đề ra biểu bồ đề. Tại sao mà có bồ đề? Dẹp cái nhân phiền não, bồ đề hiển lộ lên, phân tích rất là kỹ. Còn bên kia là tức, tức là ngay luôn, ngay sống tức là nước luôn. Mà mình chưa được, nhưng Phật Thiện Can cho ngày vậy là trước là phải học giới lực trước. Mà mình thấy mà trong Tùng Lâm là mà giữ giới lực thanh tịnh là Tùng Lâm đó nó có năng lực riêng. Chỉ cần 5 người thôi mà giữ giới lực thanh tịnh thôi là và Thượng Tịnh Quang nói là thành mấy sư đồ. Cái sức mạnh đó, năng lực sức mạnh của giới. Cho nên tôi hay nói là sau này chúng ta có những cái điều kiện, mình chiêm 2 phần luôn, tức là thiền giới, chúng ta đi song hành. Mình vừa tu thiền mà vừa giữ giới, nó giống như một cái hàng rào, nó bao bọc lại. Mà mình mà giữ giới được thanh tịnh thôi nha, tự nhiên mình có một cái năng lực riêng của mình. Mà học Phật Pháp có chuyện này. Chính chúng tôi mà đi những nơi chỗ tôi thấy là đúng là phải giữ giới lực. Giống như mà cái cây đèn á, chẳng hạn như tối đó mình chuẩn bị mình lên làm lễ mà mình thắp cây đèn lên mà mình không có cái bóng đèn á, là gió nó thổi nó tắt liền. Không có giới bao bọc là cái ngọn đèn trí huệ nó tắt, phải dễ đâu. Cho nên phải cần nhất là nói thẳng luôn là trong người xuất gia của chúng ta làm gì làm phải giữ giới cho thanh tịnh. Cố gắng mình phải phát cái nguyện lực. Cho nên là tại sao ở đây là chỉ cần là một phụ nữ mà lên thôi là tôi kêu xuống, phải có 2 người trở lên, dầu cho người đó là Phật tử thuần thành luôn, phải 2 người mới lên núi được. Cho nên ở đây hồi bữa tôi có dạy rồi đó, ở trong rừng sâu đó, ở trong rừng sâu con trâu nó cũng đẹp. Cho nên mình là cái người xuất gia rồi, mình tránh duyên trước. Đừng có nói là lửa, ta nói lửa cần rơm nó cháy, nó dạ thầy nó rơm ướt, nó rơm ướt càng ngúng mạo nữa, đúng không? Nhiều khi mình gần gũi mình tưởng nó xây là nó sanh tịnh, mà người xưa nói là tình sanh á thì trí nó cắt, tình nó sanh rồi tự mình quên hết, mình nhớ nó cũng lú lẫn gì vậy. Giống như là mình nói giống như cái người đó tự nhiên là bỏ cho người này uống một cái chất dơ, chất gì cái người đó mơ lú lẫn luôn, nói gì cũng nghe hết á, là biết là bị mơ rồi. Rồi là trong mà kiếm hiệp nó là bị là những cái năng lực nó bị hắt chính luôn. Đó, cho nên ở đây nói là trước mà chúng ta phải nghe về giới, rồi sau nghe về kinh điển, tu tập ba phần đi từng thứ lớp. Ông dùng năm quán gọi là tịnh tâm. Thời xưa đại đức giảng kinh Hoa Nghiêm chỉ một quyển sớ, pháp sư sau này giảng thành ba quyển, thời nay người giảng một phẳng thập địa thành 10 quyển. Mỗi người khoe tài đua nhau trình bày lời quan qua Mỹ, câu chữ quá nhiều, bàn luận tâm yếu không được bao nhiêu. Nhưng trong chứng quan ngay đó đã đủ nghĩa lý sâu màu, đâu cần lời giảng. Người ngu thời nay chỉ cầu danh tiếng, chẳng cầu Phật pháp, pháp còn không dính, huống chi danh tự. Pháp lì danh tự, quỳ bạc ngữ ngon. Kinh Đại Tạc nói, quan kinh là một, người giảng nói khác. Mỗi người nương vào chỗ thấy riêng mình, hoại loạn tránh pháp, thiên thần khởi sân, cho nên nó xảy ra những cái tan tay. Ở đây này nói là cái giảng kinh á, sao tôi chia sẻ cho đại chúng, giảng kinh rất là có phước, nhưng mà nó cũng rất là họa, là mình giảng theo cái hiểu của mình, mà không có đi vào cái trung tâm giác ngộ của chư Phật nói. Giống như chẳng hạn bây giờ mình nói là cái Phật là mình nói đại khái giống như là Phật là người Ấn đi, ví dụ Đức Phật là người Ấn, cái Đức Phật nói là cái Ấn, ví dụ gì đi, mình là người Việt, mình hiểu cái tiếng Ấn nó đặc biệt đó, cái mình dịch nó sai thì người ta đọc vô, người ta tưởng là vậy, người ta hành theo cái ta sai luôn. Và chẳng hạn như Đức Phật giảng về cái chỗ trung tâm giác ngộ của Đức Phật chứng nghiệm, Đức Phật nói ra, còn mình hiểu là mình hiểu trên danh tự, chứ mình giảng chúng đâu hết. Mà giảng chúng đâu thì thiên thần phải giận lắm. Cứ Phật pháp là phải chuyện đơn thuần đâu. Trong thiền sử Việt Nam có vị thiền sư gọi là thiền sư Maha, ngày giảng vừa giảng xong cái vị thần Phật pháp hiện lên liền, hỏi ông dùng cái gì giảng, nói ngày dùng văn tự vỡ cái ngày bị đuôi mắt. Sau khi đuôi mắt rồi, ngài mới định nhảy xuống núi tự tử chết. Thì người bạn nói, thôi bây giờ chết thì ai cũng chết, thôi bây giờ thầy cứ thành tâm và sám hối, cái tối nào cái thầy, cái vị thiền sư này cũng niệm danh hiệu Quán Thân Bồ Tát, niệm đúng 3 năm vậy. Một hôm nằm mộng mới thấy Bồ Tát hiện thân lên, lấy cái tịnh bình nhỏ trong mắt cái ngày sáng lên, tâm địa là ngày phát huy luôn. Cho nên là cái giảng pháp này không phải. Cho nên thiền sư Thế Tung á, ngài nói là giảng pháp á giống như lỡ chồng con mắt, mình lỡ khéo á là mình bị đuôi mắt, không những con mắt mình bị đuôi mà con mắt cái người hậu học cũng bị đuôi luôn. Cho nên đây ngài nói rất là kỹ, sở dĩ mà chúng ta giảng không đúng cái lời của Phật muốn nói gì, mà mình giảng theo cái ý riêng của mình, cái thích của mình, thì đó là trái lời của Phật. Mà trái lời của Phật á, thì thiên thần ta nổi giận, ta bực lắm, nó ông giảng vẫn đúng, Phật nó đường nó nẻo, Phật nó phải đi vậy, ông đi cái chuyện khác, ông làm cho vừa lòng người khác thôi, chứ ông không giảng đúng chánh pháp. Cho nên thiên thần nổi giận, cái khởi ra tan tay. Tan tay là gì? Thứ nhất là tiểu tan tay, một là bệnh dịch, hai là đói, ba là rét, đói rét đó, ba là đau binh, tức là khởi ra bệnh dịch. Cái hệ như bệnh, những cái bệnh ngặt nghèo, bệnh mà thuốc chữa được, giống như bệnh ung thư, bệnh sida chữa được, tự nhiên cái nó hình thành ra những cái chứng bệnh mà xưa có là do thiên thần nổi giận, mắt mình cũng thấy được. Cho nên đây này dạy rất là kỹ. Rồi sao nữa? Đói, lạnh, rồi đau binh. Bây giờ ai mà mở mạng hay coi báo thấy đó, đúng không? Những cái chỗ mà dùng Trung Đông đó, như Afghanistan rồi Iraq, Iran, một dọc luôn, khởi lên những cái chiến trận đau binh. Đại tam tai là gì? Đại tam tai một là quả tai, hai là thủy tai, ba là không tai. Chẳng hạn như quả tai là lửa nó cháy, mà sau cuối cái đời mạt pháp rồi cái lửa nó cháy lên cõi Quan Âm Thiên luôn, cũng bị cháy luôn. Cái cõi Quan Âm Thiên là lên cái tầng trời lục dục giới á, cũng bị lửa cháy lên luôn. Rồi cháy hết xong rồi tự nhiên nước nó dâng cao lên luôn. Rồi đến là gió nó nổi lên. Rồi cho nên nó hình thành gọi là sanh trụ dị, rồi nó diệt, là thành trụ hoại không. Đến giai đoạn mà thành rồi trụ hoại thứ đến giai đoạn không. Giai đoạn không thì nó hiện tượng đại tâm tai, tức là hỏa tai, thủy tai, phong tai khởi lên. Do cái nhân duyên này cho nên Phật pháp suy yếu như chanh đứt nước và một lít sữa bò đậm đặc, màu sắc thì giống nhau nhưng khi uống vào á thì không còn mùi vị gì nữa. Cho nên bằng chứng rằng mình nghe cái thời này nghe pháp rất là nhiều, tại sao chúng ta không chứng ngộ được ha? Tức là cũng là mùi sữa nhưng mà chúng ta pha nước lạnh rất là nhiều. Ngày xưa và cái thời Đức Phật đi, một lon sữa pha một lít nước sôi, bây giờ cũng một lon sữa bò chúng ta pha 100 lít nước sôi thì cũng giống sữa, nhưng mà uống rồi không thấy sữa bò chứ gì hết, mà sữa nước lạnh không có mùi vị gì nữa, rõ ràng không? Cho nên mình tại sao mà các ngài phải phát một cái niệm lực là sanh cùng thời với Phật, sanh cùng thời với Phật luôn. Chẳng hạn như mình phát hiện là mai này con ra đời cùng ngày với Đức Phật. Phật gì? Phật gì? Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Hoặc là con phát hiện là con ở cái hội thứ nhất và thứ nhì, thứ ba. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc phát hiện là sau khi mà ngài thành Phật rồi đó, ngài mở ra ba cái pháp hội lớn. Pháp hội thứ nhất là độ 96.000 người chứng A-la-hán. Cái pháp hội thứ hai là 96.000 người chứng A-la-hán. Cái pháp hội thứ ba là 92.000 người chứng A-la-hán. Nên mình phát hiện là một trong ba cái hội đó, hội Long Hoa đó, thì con dự được đầu tiên nhất là đại đệ tử, ví dụ gì đó. Đó cho nên mình phải có những cái niệm lực và sanh làm như thế nào đó trong cái thời chánh pháp đó. Mình ngày xưa chắc mình cũng có chút gì, như hay là con rộng con việc vậy cũng gần gũi, cho nên bây giờ mình còn cái duyên chút xíu rồi mình đi xuất gia, cũng còn cái may là kết cái nhóm. Mà trong kinh Bồ Tát Di Lặc Thượng Sanh có nói rất là kỹ, cái pháp hội thứ nhất là những người nào mà xuất gia học giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhưng mà giữ gìn giới lực thanh tịnh thì được dự vào cái hội thứ nhất. Những người cái pháp hội thứ hai là thọ bát quan trai giới. Cái pháp hội thứ ba là giữ gìn năm giới. Cho nên chúng ta cũng còn được cái may mắn là chúng ta xuất gia dự vào cái hàng gọi là thất chúng, hay nói cái thân là tứ chúng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hoặc là chúng ta còn cái may mắn là lâu lâu chúng ta có những cái duyên ở chúng ta thọ trì 8 giới, hoặc là chúng ta có duyên nguyên tam bảo thọ được 5 giới, thì cuối cùng rồi cái giới lực làm đầu, thấy không? Cuối cùng rồi các ngài cũng lấy cái giới lực là cái nền tảng đi đến chỗ cứu cánh giác ngộ giải thoát, cũng phải giữ giới. Thối mà giới là thối rồi đó thì tùng lâm đó bị sắp sửa bị tan rã nếu mà giới mà chúng ta không giữ gìn. Cho nên giới lực phải cần nhất, tại chúng ta lưu ý đó. Cho nên mình thấy mình ráng cố gắng đi, mình cái tuần lanh mình á, khổ cũng được, đói khát cũng được, không có cơm ăn áo mặc cũng được, nhưng mà giới mình phải ráng gắn gỗ chứ đừng cái vì cái này vì cái kia, nhưng cái giới trường mà nó nát rồi đó là cũng có tuần lanh nó thua luôn. Cho nên ở đây tôi hay xỉ dương là làm đi làm, cái giới là đứng đầu nhất. Cái ngộ đạo đừng khoan nói, bởi vì cái pháp ngộ đạo này không những Đức Phật Thích Ca nói mà pháp là pháp gọi là bản nhiên của pháp. Giống như cái lộ trình mà mình giữ giới rồi thì chẳng hạn bây giờ mình chẳng hạn như sáng nay quý thầy mà muốn về Sài Gòn, bây giờ mình ngồi đây mình nói về Sài Gòn về đó, ba đời nó cũng về. Mà bây giờ mình ra ngay chỗ ngã tư sông Phan, cái mình đón chiếc xe Phương Trang mình lên, mình ngủ một giấc luôn, đừng có khởi cái niệm về Sài Gòn gì hết, ngủ luôn nha. Mình ngủ một giấc đã, cái bác tài gõ đến bến xe miền Đông rồi thầy. Ủa sao mình ngủ mà cũng đến? Vì gì? Nhờ chiếc xe Phương Trang. Mà cái chiếc xe Phương Trang là tiêu biểu cho gì? Gì? Giới lực. Mình giữ giới lực đúng rồi thì con đường ngộ đạo nó có mà, có gì đâu, thấy không? Cho nên đây nói là mình lên chiếc xe rồi á, thì mình không cần khởi niệm ngộ đạo gì hết á, mà nó cũng đến Sài Gòn. Còn đây mình cứ ngồi chỗ mà nói là ngộ đạo hay đến Sài Gòn ba đời nó cũng đến, ngồi chỗ nó cũng đến, đơn giản vậy thôi. Cho nên bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ rất là đơn giản, chẳng hạn như đại chúng tâm đâu, cái máy này tôi dục xuống biển mới chìm mới nổi, nhưng mà cái hòn núi kia tôi dục xuống là biển chìm mới nổi, sao chìm được nổi? Tại sao mà cái máy này dục xuống biển nổi mà cái hòn núi kia tôi luyện xuống biển nổi? Cái tôi qua Mỹ tôi mượn một chiếc hạm của Obama về, bỏ lên chiếc hạm sao chìm được? Thì cái giới này giống như một chiếc hạm hay là giống như một chiếc thuyền, nó đưa qua bến bờ sanh tử. Còn cái đồ vật này tuy nó nhỏ thiệt nhưng mà không có giới kèm đi theo thì chắc chắn sẽ chìm xuống cái biển bờ sanh tử. Cho nên chư tăng là phải cần giữ giới. Nên các thầy mới khẳng định đó, giới lực còn thì Phật pháp còn, mà giới lực mà mất thì Phật pháp mất, rất là rõ. Cho nên gọi là giới lực là thọ mạng của Phật pháp, không thọ mạng luôn. Mà giới lực mình còn nữa thì cái thọ mạng nó giúp người đó tắt thở chết. Đó gọi là giới lực là thọ mạng của Phật pháp. Giới lực còn thì Phật pháp còn, mà giới lực mất thì Phật pháp mất. Thì các ngài cũng là lấy cái giới làm cái ban đầu. Cho nên trong kinh Di Giáo Đức Phật nói là: này các thầy tỷ kheo, sau khi Như Lai nhập niết bàn, các thầy phải lấy Ba La Đề Bọc Xô làm thầy. Giới giống như người nghèo được của báo, người đuôi được sáng mắt, người khát được hết khát, người đói được no. Đó, cho nên đây là nói rất là kỹ. Xét kỹ người nhã dùng tình phàm phu hiểu cảnh giới Phật, cảnh giới chí Phật tình phàm đâu thể suy xét đến được. Nhưng thế quán sát gọi là tâm thanh tịnh, kể rằng pháp sư thuyết giảng rộng hai hạng thanh tổ cao: một là phước vô lượng, hai là lì lỗi lầm, tâm từ giúp người hiểu, pháp thí hơn tài thí, tập đố nói xấu nhau, ngồi nằm trên gai gốc, hủ lậu làm nền tảng, vô minh làm căn bản, hiểu kinh chẳng trừ được, chẳng trừ tập, pháp sư tự thương tổn, tâm giặc cầu danh lợi, lăn xăng không xét lại, trẻ con muốn kèo thang, trước phải chân khỏe mạnh, người trí thức thông minh, cử động nhiều thô tháo, hoặc có làm giải nghĩa, thấy sai thêm điên đảo, cho nên định trị động, pháp yếu trong thất giác, định vệ tu bằng nhau, trí tệ được quy diệu, thế tôn còn ở đời, khen ngợi hạnh xa lì, tu thiện chẳng biết đủ, ác nhỏ cũng tránh xa, mỗi niệm quán vô thường, xuyên tu thật đối trị, láng vận tu thiền định, đâu còn nhớ danh tự. Đó, đây là cái phần này, nói về cái bài kệ, tức là tóm kết lại hồi nãy giờ chúng ta đọc. Đó. Ở đây này nói là pháp sư mà thuyết giảng rộng đó, hai hạng thăng tổ cao, một bên á thì được phước vô lượng mà một bên không được phước. Chúng ta lên giảng mà chúng ta nói xấu người này xấu người kia thì tổn phước, mà chúng ta hướng dẫn như thế nào đó để người ta lìa cái lỗi lầm, dứt đi cái mầm mống tham sân si thì phước mình đã tăng trưởng. Mà giảng dạy người ta đi lỡ đường thì cái đó là tổn hại do người giảng. Mà mình giảng làm sao đó mà cho người ta đi đúng đường thì mình tăng trưởng phước đức. Cái hạn như bây giờ tôi nói thẳng luôn, cái hạn như mình giảng dạy cho họ hiểu, họ có niềm tin với mình, một lúc rồi đó cái mình làm gì đó cái ta thấy mình không được thanh tịnh, không được tu tập đúng chánh pháp nữa, cái tự phá kiến, từ phá kiến đó cái họ quỷ bán tam bảo, họ bị sa độ, chúng ta cũng bị tổ phước, đó, phước được không còn nữa. Cho nên đây nói rất là kỹ ra, tức là tại sao này nói là pháp thí thì hơn cái tài thí. Bây giờ chúng ta học qua cái phần mà ngài tán thán về giáo pháp. Trong luận đại trí độ ghi, Đức Phật dạy pháp thí là cách bố thí cao nhất trong các cách bố thí. Vì sao quyền tài thế có thể lừa, còn pháp thế không thể tính được? Chẳng hạn như bây giờ mình muốn mà bố thí cho nhiều thì mình phải tiền của cũng nhiều, ví dụ như vậy. Chẳng hạn bây giờ mình đến một cái chỗ nào đó thì 3.000 người đi, phải là 3.000 người. Mình muốn bố thí cho hết 3.000 người đó thì mình phải có 3.000 lít gạo, 1.000 lít. Nhưng mà chỉ cần một câu kệ mình rải xuống một cái thôi thì nó không có tính cỡi. Phải là 3.000 người chỉ cần một bài cỡi thôi, họ nghe, họ lắng thần, họ nghe, cái tâm họ được an ổn, họ được khinh an, cái tâm họ thấy đâu cũng đường chánh pháp, họ dứt trừ, họ bỏ, thì đó cũng gọi là pháp thí nó hơn tài thí. Hay nói khác hơn là mình bố thí cho họ, họ bớt khổ, họ bớt nói, chỉ giỏi lắm 1 năm hoặc 2 năm. Còn cái pháp thí mà mình nói họ hiểu, họ tu tập, họ chuyển hóa, thì không những đời này họ được an ổn mà đời sau họ cũng được an ổn. Cho nên nói pháp thí hơn tài thí. Bởi vì tài thí nuôi cái thân mạng, còn cái pháp thí là nuôi cái pháp thân vệ mạng, thành ra nó hơn đó. Tài thí được phúc báo cõi dục, còn pháp thí thì được phúc báo vượt ngoài 3 cõi, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tài thí không thể đoạn trừ lậu hoặc, mà còn pháp thí thì dứt lậu hoặc. Hẹn cái cho mình một bữa ăn no đi, nhưng mà cái lậu á, những cái hạt giống mà lậu hoặc là những cái mê lầm đó, lậu là rơi rớt, hoặc là cái mê lầm của mình á, mình dứt được. Còn mình nghe một bài pháp tự cho mình thức tỉnh, mình biết ngày xưa mình làm cái chuyện đó là chuyện sai, nó không đúng. Hẹn ngày xưa mình gian tham, mình trộm cướp, bây giờ mình nghe giảng đúng rồi, ngày xưa mình làm nó chọc, nó đúng, tự nhiên mình thức tỉnh, mình bỏ. Còn bây giờ mình ăn uống cho no, cái mình cũng bỏ những cái tạp khí đó, mà mình nhờ nghe chánh pháp lâu ngày cày tháng, cái hạt giống đó nó khô, nó chết đó. Cho nên là cái pháp thí nó thù thắng hơn cái tài thí. Pháp thí dứt sạch lậu hoặc, lên bờ giải thoát, tài thí chỉ được phúc báo cõi trời, cõi người. Pháp thí thì cảm phúc báo ba thừa, tức là thanh văn, duyên giác, bồ tát. Tài thì kẻ ngu người trí đều làm được, còn pháp thí chỉ hạn cuộc nơi người trí. Tức là đây Đức Phật nói là tài thí thì cái người mà học lớp 1 không biết chữ, hoặc là người dốt là cũng được, người trí là cũng được. Nhưng mà cái pháp thí này á, là đòi hỏi. Pháp thí đây là không phải nói là mình nói pháp là tự nhiên ai cũng hiểu nha, là có những bậc long tượng, những bậc mà có cái căn bậc thượng á, họ dùng cái năng lực học khổ xuống một cái á, cái hẹn bây giờ mình giảng 10 năm 20 năm người ta hiểu. Mà những bậc long tượng, những cái bậc sức cách, họ tác động một cái, những cái thức tỉnh liền đó. Cho nên đây là người trí mới làm được, chứ không phải nói là tôi giảng cũng vậy thôi, cũng có gọi pháp thí phải. Mà cái căn duyên của người này là nó phải vượt trội hơn, gọi là chẳng hạn như ngài Đức Sơn thiền sư Lâm Tới, ở những vị thiền sư ngài có những cái đặc cách duyên. Chẳng hạn như cái người nào đến học pháp á, ngài dùng cái năng lực ngài phổ một cái, người thức tỉnh đi. Chẳng hạn như ngài Hoàng Bá là ngài Lâm Tới đến một cái này đánh ba gậy tự nhiên thức tỉnh, đến ngày đại ngu chỉ cần khơi một cái là ngộ đạo. Đó là những bậc long tượng xuất cách ra đời. Chỉ có những bậc long tượng xuất cách, gọi là bậc thượng căn, họ mới phổ những cái pháp mà vi diệu song kính để phá những cái phiền não của mình. Cho nên mình mà ra đời gặp cái người đó thì mình ngộ đạo nhanh lắm đó. Cho nên nó là những bậc long tượng, phải có một cái bậc xuất cách, mà bậc xuất cách này hơn người hoặc khác người thường. Cái căn tánh của họ là tu nhiều lời nhiều kiếp, giờ thành tựu rồi, cho nên cái lời của họ khác mình. Cái lời của họ là mình nghe xong mọi người mình phải suy nghĩ 1 ngày 2 ngày 3 ngày tại sao nói gì, còn mình giảng xong giờ quên hết, đúng vậy không? Mình giảng xong mình nói gì chứ, nhưng mà về ra tổng mà họ quên rồi mất đó. Nhưng khi mình ra mình giảng xong rồi ra còn nói xấu mình nữa, cha này tưởng giảng hay vậy, còn người xưa đâu dám nói gì đâu, mà chính học hỏi niệm gì họ tổn rồi đó, tổn không thành vấn đề, đúng không? Còn người xưa là pháp của họ phổ một cái tự nhiên dưới thức tỉnh,
Và trong lúc họ phổ, họ có một cái năng lực từ trường mà tác động xuống, họ đi giống như cái làn sóng. Làn sóng này tôi gọi là sóng gì thì người đó sóng gì đó, đi qua vậy hả? Phải không? Mấy anh này học này, học 12 đại học thì biết cái làn sóng đó rồi, đúng không? À, cái làn sóng họ, họ phổ đến đâu là nó đi 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 xuống này. Giống như mà chúng ta coi chuyện kiếm hiệp mà ông Kim Dung ông diễn tả lúc mà Trương Vô Kỵ trưởng là một cái nó có nguyên một cái làn sóng đi đến, đó là cái làn sóng tác động đến được, còn chúng ta là không có được, cho nên gọi là pháp thí là chỉ có bậc đại trí, bậc căn cơ, bậc thượng á, phổ xuống mới có năng lực lớn. Và cái phần này là mình, cho nên mình phải phát nguyện gán gỗ mình tu. Để mình bây giờ mình tạo cái nhân thôi, còn các ngài là đi thẳng về con đường trực chỉ, tức là đi thẳng về cái quả, khơi lên, khơi cái nguồn, gọi là khơi cái đầu nguồn để các cái người xưa ta nhảy qua ta tắm, tắm lên dòng sông chánh pháp. Cho nên người xưa mình thấy họ có sức mạnh, năng lực đó. Cho nên những bậc long tượng mà ra các ngài mà mở đạo tràng là ở dưới trước của các ngài là trợt trợt lắm, cũng bốn mấy năm chục người ngộ đạo, còn mình một hai người cũng có. Mình biết cái duyên mình nó kém, mà dưới trướng có những dưới trướng mình, chẳng hạn như cái pháp hội của ngài Đạo Giai đây của tôi giảng đó, thiên nước không thiên gạo, dám gọi tôi không? Chẳng hạn như hôm nay là có 100 người xuống kêu ông Chư Khố nấu cho 100 người ăn, cái bóc thần lình chưa họ báo lên đó, hòa thượng ơi bây giờ khoảng thêm 300 người lên núi nữa, ngài nói là thiên nước không thiên gạo, đổ nước lạnh vô nấu thành cháo, cái bóc thần linh nói là hòa thượng ơi báo lên là thêm 500 người, ngài nói đổ nước vô không đổ gạo, cho nên pháp hội của ngài là thêm nước không thêm gạo. Mà vậy mà pháp hội rất là đông, mà những người tu với ngài ngộ đạo cũng rất là nhiều, cái bậc thượng cơ là gì đó. Còn mình bây giờ phải dỗ bữa nào nó ăn kích cũng dám, nó phải làm cho nhiều nhiều con ngon, ví dụ như thế, cái nó chạy hết. Nên có cái ông thầy ở trên, ở trên Phụ Đức, ông coi đến cái nhân duyên thiên nước không thiên gạo, ở cũng bắt trước ông ăn cái hạt như chuối nè, là chôm chôm rồi gì, còn dư ông bắt nấu canh nó đồ hết, không tới một tháng bị sạch hết luôn, còn người nào hết. Ông lên hỏi tôi, chúng nó người xưa khác, mình không bằng người xưa thì mình cái bắt cái cơ phân của các ngài. Người xưa á nhịn đói cũng đến học đạo, còn bây giờ mình nhịn đói một ngày nó chảy hết. Cho nên mình phải hiểu, mình phải hiểu là cái hoàn cảnh của mình, cái chỗ đứng của mình giống người xưa sống, năng lực mình giống như thiền sư đạo của Phụ Dung không? Không giống. Mà không giống thì bắt trước ngài thì nó đi hiện thì sạch hết luôn. Cuối cùng ngày ông thầy đã buồn ý lên núi tu luôn. Tu mình. Mình bắt trước người xưa là mình chết, học mình giống, chỉ có giống chút chút rồi thôi, tương tự. Mà cái thời này gọi là tương tự giác, chứ chưa phải là cú cánh giác. Gọi là bản giác, thị giác, tương tự giác, cú cánh giác. Mình là tương tự giác, thông cảm, phải không? Thời này mà chỉ cần 50 ngày mà có vô u, trời đuổi rồi có vô u, sao giờ có vô u ta? Người xưa là khác, tôi nói thẳng vậy luôn, thẳng vấn đề vậy luôn, nó khác. Người xưa mà bây giờ mà đào luyện giống như ngài mà phát biểu nó phù sơn, không có. Kể cả nhưng mà nói thẳng luôn, kể cả những bậc lớn tiệm ra hiếm đó. Nên ngài nói là quét sát về cái tâm hạnh, cái thời mạt pháp nó khác hơn cái thời tượng và cái thời chánh. Căn cơ những người mà xuống vào cái thời này nó khác, nên mình phải là điều hòa tự thường, đúng không? Nhiều rồi nó vừa nóng cái tôi lật đật không đi lên một mấy quạt liền. Bây giờ tối lúc nào đó mà ngồi nóng mà cúp mấy quạt khác, cái thầy ngồi nổi không? Nổi không? Không nổi cái mở lên, đúng không? Cái mở lên liền chứ, ngồi sau cái quạt, cái nào cúp điện là tôi thấy là trời ơi. Mà người xưa mà vậy, người xưa mà thấy như vừa rồi tôi nói về cái vấn đề trong ngày mà ngày Từ Minh đó, ngủ gục đó này, ra nhà xa này vót một cái cây nhọn thì là nhọn đâm một tóc đùi, máu xịt lên, ngày tỉnh ngủ mình dám đâm không? Không dám đâm, ngủ quá thôi, để con xin thầy cho con ba món bộ đồ hỏi chi vậy, lót lên cơ cho ca cái gục chú ngủ như trước. Khác người xưa. Tại này tôi đứng mình nhìn ở trên, mình phủ xuống rồi mình so sánh mình thấy khác rất là xa. À, cho nên mà cái bậc trí, cái bậc long tượng á, cái ngày ra đời á, còn ngày Hoàng Long Bội Nam thì sao, hoặc là ngày Thạch Sương Thật sự là các pháp hội của ngài là pháp hội là cây khô. Cây khô là ngồi thiền giống như khúc gỗ, không đứng luôn, ngồi từ ngày này qua ngày khác luôn. Gọi là cây khô giường gãy, bởi vì vô rất là đông, ngài tắm giường không có đủ, cho nên là giường nó gãy lên gãy xuống, hay lấy ra ngày buộc lại ở. Gọi là cái pháp hội là cây khô giường gãy. Mà như vậy mà ta vô ngã luôn, ta xin, ta xin tới tấp luôn, mà tha thiết năn nỉ cho ngài đuổi ta cũng về. Cái bữa ngày lấy chổi ngày đắp rồi đuối không, và thượng giết con cũng ở với hòa thượng. Bởi vì họ lấy được cái pháp âm của hòa thượng là gì đó. Cái người là mình sao là mình nghiên cứu mình mới giật mình. Những bậc ông thượng ra đời khác. Cho nên là người trí, cái pháp thế của người trí đó, nó phủ sóng mạnh hơn. Cái hẹn bây giờ ở đây đó, mà mình mở những cái bộ, cái đài mà đài xa xa á, sóng nó phủ được, mất sóng. Ví dụ vậy, còn có những nơi mình mở lên liền là sóng nó phủ xuống. Thì các thiền sư là các ngài mình đến, các ngài phủ xuống liền, phủ xuống, để quá giải những cái tập khí nhiều đời của mình. Đó, cho nên là mình biết là cái thời cuộc này là mình gắn gỗ mình tu. Nếu sau này mình ra làm Phật sự cho được rộng lớn á, phải chứng nghiệm con đường thiền này, chứng nghiệm thật là sâu, rồi có cái cơn thông nữa. Thấy không? Đó là cái phần này nói rất là kỹ. Rồi là tài thí người ngu và xuất sinh đều có thể tiếp nhận, còn phàm mà pháp thí thì chỉ hạn thuộc nơi người trí. Tài thí chỉ lợi ích cho thân, mà pháp thí thì lợi ích cho tâm. Tài thí làm cho lòng tham tăng trưởng, mà còn ngược lại, pháp thí thì dứt trừ ba độc. Ở đây chúng ta phải lưu ý là Đức Phật dạy là thế hệ như mình bố thí một nồi cơm, người ngu họ ăn cũng được, người trí họ ăn cũng được, súc sanh họ ăn cũng được. Nhưng mà ngược lại cái pháp mà đốn ngộ, cái pháp mà đốn siêu phương tiện chỉ có bậc thượng căn. Cái lời sáng tôi nêu lên cho quý thầy được rõ là tại sao mà chúng ta thấy được rằng cái dòng thiền vào cái thời cuộc nào một thời gian mất gốc giáng bóng, là có nghĩa là nếu mà chúng sanh là cái phước mỏng mà kém yếu á, học cái này học được. Cho nên cái thiền vào cái thời nào, từ khi mà Đức Phật ra đời đổ dài các bậc tổ sư luôn, là cái thiền này ngày xưa là cho những người thượng lưu, mà những người mà có cái căn tánh bé nhạy, có cái trí tuệ siêu việt, thì họ mới thâm nhập được cái con đường thiền này. Còn nếu mà chúng ta không đủ phước lực là mình tu thời gian cái mình nó chán nản, bỏ là cái phước mình đủ. Giống như mình lên Sài Gòn mà trong túi mình có 50.000 thì bắt buộc là cái ông xe ca đuổi mình xuống liền, không cho mình lên, vì trong túi mình có 50.000. Mà muốn lên Sài Gòn á, thì trong túi mình bây giờ phải có 110.000 thì cái phương trang nó mới cho mình lên đến Sài Gòn. Còn 50.000 nó cho mình đi, nhưng mà đến Định Quán hoặc là đến ngã ba Long Thành hay là đến ngã ba Dầu Dây cho mình xuống, bởi vì anh có 50.000 cho anh đến ngã ba Dầu Dây tôi mới cho anh xuống. Đó, cho nên là tại sao mà các ngài phải nói là nếu bước vào con đường thì này phải dùng phước huệ nhị nghiêm, phước huệ song hành, vừa có phước vừa có huệ thì bước vào con đường thiền này. Cho nên ở đây là chúng ta tại sao mà trong tùng lâm đó là hòa thượng bắt buộc mình là gì? Hòa thượng nêu ra ba vấn đề. Nếu mà chúng ta học á thì giống như uống nước, làm á thì giống như ăn cơm, mà tu á thì giống như hơi thở. Hòa thượng nói mình có thể mình bỏ không làm cũng được, 5 ngày 10 ngày cũng được. Giống như mình không ăn cơm 5 ngày 10 ngày cũng sống, mà mình không uống nước á, thì 1, 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày mình chết, hoặc có là 2 ngày mình chết. Mà nếu mình không tu á, thì chết không? Chết liền. Thì hòa thượng nói không tu giống như người này ngưng bạc hơi thở. Cho nên tối mình phải ngồi 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng, buổi sáng mình phải ngồi 2 tiếng đồng hồ, tức là mình phải tu giống như hơi thở. Nếu mà chúng ta không tu thì chúng ta dứt bạch hơi thở, chúng ta chết, gọi là đỏ mạng. Mà cho nên hòa thượng nói làm thì giống như ăn cơm, học giống như uống nước, Mà tu thì giống như hơi thở, giống như cái đỉnh phải có ba chân, thiếu một chân thì cái đỉnh nó đổ nó ngã. À, cho nên vừa làm vừa học vừa tu. Nhưng mà anh làm đây biết thầy thấy cũng nhẹ, cũng đơn giản, nó làm chút xíu tiếng là tiếng rưỡi đồng hồ nghỉ, phải làm dồn vào cái sức học sức tu đó. Cho nên đây là nêu lên vấn đề cho đại chúng thấy. Còn cái hạn như người ta cho mình tiền, cho mình của chỉ là lợi cho cái thân thôi, nhưng mà cái tâm á, được một thì đòi mười, được mười đòi trăm, được trăm đòi ngàn, tăng trưởng lòng tham. Còn ngược lại chúng ta nghe pháp á, thì nó giúp trừ ba độc tham sân si, tức là nghe pháp thì nó thù diệu, thù thắng hơn. Mà chính nhờ nghe pháp đó là cái nền tảng để cho mai này chúng ta thẳng đến con đường niết bàn cũng nhờ pháp. Cho nên trong kinh chánh pháp niệm xứ Đức Phật dạy rất là kỹ, pháp nếu người nào mà chỉ một bước đi nghe pháp thì phước đó được sanh lên cõi trời cõi người, và sau này thẳng đến cái thành niết bàn cũng nhờ đi nghe pháp. À, cho nên ở đây nó nói rất là kỹ. Kinh Đại Tạc nói: tuy bố thấy rất nhiều của báo, cũng không bằng chí tâm đọc tụng thụ trì một bài kệ pháp thí thù thắng nhất hơn cả thức ăn uống. Tức là tuy là mình bố thí nhiều, nhưng mà bố thí ngoại tài mà không bằng chúng ta một hơn nào đó chúng ta đọc, chẳng hạn như trong kinh Kim Cang là Đức Phật dạy: tất cả pháp hữu uy như mộng, quỷ màu ảnh như sương cũng như điện, nên quán chiếu như thế cái mình hết khổ. Còn mình bố thí cũng rất là nhiều mà chúng ta không tu tập thì cái khổ nó cũng còn mãi luôn, không có hết. Nên nhờ vừa bố thí vừa tu học để cho nó công bằng, giống như con chim nó có hai cánh, mà con chim nó đẩy một cánh rồi nó bay được, phải không? Cho nên vừa bố thí vừa cúng dường, vừa ngồi thiền vừa sám hối, nó quân bình lại. Kinh Ngụy Tàng Hữu Ghi: trời đế thích hỏi giả trang, bố thí thức ăn và bố thí giáo pháp có công đức thế nào, xin cho tôi biết. Giả trang đáp: bố thí thức ăn á, chỉ nuôi sống thân mạng trong một ngày, bố thí tài vật quý báu giúp thoát cảnh nghèo khổ trong một đời, nhưng tăng thêm sự chối buộc. Thiết pháp giáo hóa là pháp thí, có thể khiến chúng sinh vượt khỏi con đường thế gian, cho nên pháp thí thù thắng hơn. Hãy bây giờ mình cho họ ăn một bữa cơm, hết đói một ngày, cái mình giúp họ một số món làm ăn, họ thoát khỏi kiếp khổ. Kiếp khổ gì? Kiếp khổ một đời. Nhưng mà cái giáo pháp á, thì cứu giúp họ ra cái biển khổ sanh tử. Cho nên sau khi mà ông bà ông vượt thấy được cái điểm đó rồi, cái ông tại sao mà ông không để hoàn bạc châu báu cho con ông, cho người thân của ông, mà ông đem xuống biển ông chút hết? Bởi vì ông nếu mà ông bố thí mà ông không khéo thì nó dính mắt nữa, mà ông làm cho nó gọn, ông tu cho nó dễ, nên ông làm lặng đổ xuống biển hết. Vì ở sông Tương á, ai mà có đủ duyên qua lặng xuống Tương tôi có. Sông Tương là chỗ mà ông bà ông vẫn đổ củ cải đó, là mình nhắm cái điểm mình cút xuống mình lặn xuống coi thử. Lượng Đại Trưởng Phu ghi: tài thí á, thì tất cả mọi người đều có thể thực hiện, pháp thí chỉ người có lòng đại bi mới làm được. Tài thí trừ được nỗi khổ về thân cho chúng sinh, mà pháp thí trừ được bệnh khổ về tâm cho chúng sinh. Đối với người nhiều tham ái thì ban cho tài vật, người nhiều ngu si thì ban cho giáo pháp. Người bố thí tài vật hiện tiền tài vô tận, người bố thí giáo pháp được trí tuệ vô biên. Người bố thí tài vật thân được an vui, người bố thí giáo pháp tâm được an ổn. Người bố thí tài vật được chúng sinh yêu mến, người bố thí giáo pháp được chúng sanh kính trọng. Người bố thí tài vật được người ngu ưa thích, người bố thí giáo pháp được người trí mến mộ. Người bố thí tài vật đem lại niềm vui cho chúng sinh trong hiện tại, người bố thí giáo pháp thì đem lại niềm vui ở cõi trời và thẳng đến con đường niết bàn. Ở đây nó rất là kỹ. Tranh luận Đại Thừa Phu Ghi, tức là cái tài thí này á, ai thực hiện cũng được hết á, ai làm cũng được hết á. Nhưng mà cố thể giáo pháp mà nếu mà chúng ta không có lòng từ bạn được, lại tôi chính chúng tôi mà đi mặt pháp chỗ này chỗ kia chúng tôi biết. Nếu mà mình không có một cái lòng từ, một cái nguyện lực lớn đó, mình đi mình nản dữ lắm. Mà có những nơi phải họ đưa trước, có những nơi họ đưa trước. À, có những nơi mình giảng mà khen ngợi mà thích thú, mà có những nơi không có.
Ở đây á, là Đức Phật dạy á, là cái tài thí á, thì ai thực hiện cũng được hết. Nhưng mà cái pháp thí á, nếu mà không có cái lòng từ bi, không có nguyện lực lớn á, thì làm được. À, chẳng hạn chúng tôi đi xa chúng tôi biết rồi, chẳng hạn từ đây chúng tôi về Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng nó mệt lắm phải trước, ngồi trên xe suốt cả ngày luôn. Mà mình không có những cái nguyện lực lớn mình đi được. Rồi mình đi giải pháp á, là chẳng hạn 10 người mà ta hiểu mình giỏi lắm 5-6 người thôi, còn 4-5 người ta mới hiểu. Sau đó mình thích đi chơi, thích đi vui, thích công danh sự nghiệp, thích này thích kia, chứ không biết rằng mình mong muốn cho những người hiểu Phật pháp để bớt khổ được vui. Ví dụ đó, mà mình nghe nó như thế rồi tự nhiên mình chán, mình buồn, mình khổ cái mình đi nữa. Đó, ở đây nó phải có lòng từ bi lớn mới được. Cái tài thí là trừ được nỗi khổ về thân cho chúng sinh, nhưng mà pháp thí thì trừ được bệnh khổ về tâm cho chúng sinh. Mà tâm là gì? Tâm là gốc, tâm là thể. Còn cái thân tức là cái dụng thôi, chứ phải cái thể. Một người giàu có đầy đủ vật chất sung sướng mà cái tâm đau khổ phiền não thì người đó cũng là khổ. Một người nghèo thiệt nhưng mà họ nhận sống được cái tâm được an ổn kinh an, họ cũng là giàu. Và do đó thì sư Bạch ổng khẳng định luôn, nếu bạn làm chủ được tâm bạn, giàu là bạn tớ gái, là người lái đò, là người nô bộc, ta nói bạn là người giàu có nhất, là người tối thượng nhất trong loài người. Còn nếu là bạn là vua, là chúa, là quan đại thần, nhưng mà nếu mà bạn không sống được với tâm bạn thì ta nói bạn là người nghèo khổ nhất, khổ cùng nhất, và người thấp kém nhất nếu bạn không làm chủ được tâm bạn. Đó là thiền sư Bạch Ẩn nói. Cho nên ở đây nói là nhờ chúng ta nghe pháp, nhờ chúng ta học hỏi về chánh pháp, cho nên chúng ta cũng vơi bớt đi cái niềm sầu vui khổ não. Vừa rồi chúng tôi ra Bắc á, tiếp xúc rất là nhiều người, có những người rất là giàu có, của cải sung túc, nhưng mà sống không được hạnh phúc. Nhờ chúng tôi đưa những cuốn sách của Hòa Thượng, rồi khuyến khích họ đến nghe pháp, tu tập. Cho nên bây giờ họ nói sao đúng không? Cô đã nói thẳng luôn, ngày xưa là con làm từ 5 giờ sáng làm tới 12 giờ đêm. Mà họ làm là tay này đại gia nha, chứ không phải là người làm mướn làm công gì nha. Mà tiền là đổ như nước luôn. Mà sau khi mà nghe thầy giảng dạy rồi đưa một số sách của Hòa Thượng rồi, bây giờ con 5 giờ sáng là con dạy ngồi thiền trước đó, từ từ tính 2 giờ chồng luôn. 5 giờ sáng ngồi thiền tới sám hối rồi luôn là 7 giờ, xong rồi xuống ăn sáng 8 giờ họ mới đi. Bởi vì họ mở rất nhiều công ty. Nhưng mà ngày xưa họ 5 giờ sáng họ đến công ty rồi, nhưng mà họ biết rằng họ làm như thế thì cái công ty nó cũng thất thoát. Nhưng mà họ nói thà thất thoát về vật chất nhưng mà cái tâm á không thất thoát. Trên cuộc sống họ bây giờ rất là an ổn, rất là kinh an. Bữa nào mà vợ chồng họ chuẩn bị vào đây thăm chúng tôi nè, tôi sẽ giới thiệu cho đại chúng đến hỏi họ họ xưa làm sao, họ ăn như thế nào, rồi bây giờ gặp được Phật pháp họ sống như thế nào, họ tu như thế nào. Cho nên cái tâm họ vơi bớt những cái nỗi khổ. Và nhờ vậy, nhờ học hỏi được chánh pháp, nghe học hỏi chánh pháp. Đó. Đối với người nhiều tham ái á, thì ban cho tài vật. Người nhiều ngu si á, thì ban cho giáo pháp. Đó. Người bố thí tài vật á, thì được tiền tài vô tận. Người bố thí giáo pháp á, thì được trí tuệ vô biên. Người bố thí tài vật thì thân được an vui. Người bố thí giáo pháp thì tâm được an ổn. Nếu mình là bố thí tài vật cho người đó thì chúng sanh thương mình, mến mình, nhưng mà họ không kính trọng. Nếu mình mà bố thí giáo pháp mà họ hiểu được rồi, họ kính mình. Kính khác là thương khác nha. Họ cái kính khác. Cái kính trọng nó khác và cái thương nó khác. Vừa rồi tôi ra miền Bắc tôi chứng kiến luôn. Chẳng hạn như mình giảng một thời pháp xuống thôi,
họ nắm bắt được, họ chiếm hóa được, xuống tự nhiên là thấy cái khuôn mặt họ khác, họ đến họ rất là cung kính. Họ cung kính giống như là mình sanh họ ra lại một lần thứ hai giữ mình luôn. Cho nên cái kính trọng khác mà cái thương mến khác. Cái thương mến thì nó khác trong cái kính trọng họ. Mình nhìn trên ánh mắt của họ giống như là mình rải xuống cho họ một bài pháp, giống như mình sanh, mình tái tạo ra con người thứ hai cho họ. Bữa tôi giảng ở đạo tràng Quán Sứ, tôi công nhận những cái điểm đó. Thì khi họ hiểu được rồi, họ ý thức được cái con đường họ đi rồi đó, thì giống như mình sanh họ ra lần thứ hai, trên cái kính trọng thì nó khác. Nhờ gì? Nhờ mình đưa cho họ đi vào con đường đúng chánh pháp, họ hiểu, họ nắm bắt được đó. Cho nên đó là cái người mà bố thí giáo pháp ấy, thì được chúng sinh kính trọng. Người bố thí tài vật ấy, thì được người ngu ưa thích, mà người bố thí giáo pháp ấy, thì được người trí mến mộ. Qua cái phần mến mộ là khác nữa. Cái bậc mà cái bậc trí là bậc gì? Ngày như họ làm ăn được, họ có trình độ, họ có học thức, họ có địa vị trong xã hội, mà họ mến mình á là mình phải có cái gì hơn họ một chút, mình phải có một cái năng lực hơn họ một chút họ mới mến. Chứ mấy cái bậc đó chẳng hạn như bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư này kia mà học pháp mình là phải chuyện đơn thuần, tức là mình phải hơn họ một chút. Hơn cái gì? Thứ nhất là mình có những cái năng lực riêng, thứ hai là mình truyền bá giáo pháp đúng với cái tâm trạng của họ, cái họ mến họ mới xem mình được. Hạn như bây giờ mình nói thẳng với Hòa Thượng Trúc Lâm, so ra cái bằng cách của Hòa Thượng thì thua mấy người đó thiệt, nhưng mà tại sao họ phải đến quỳ xuống xin làm đệ tử? Tức là Hòa Thượng nó có hơn họ cái gì đó, đúng không? Hạn như Hòa Thượng của mình đó, so với bằng cấp thì ngày đó là ngày có bằng cấp gì nhiều, còn những vị mà bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, tất cả không những ở trong nước mà ngoài nước luôn, ai cũng về phủ phục với Hòa Thượng xin quy y làm đệ tử. Tức là Hòa Thượng phải có cái gì họ mới mến mộ, họ xin làm đệ tử, đúng không? Cho nên qua cái phần này là cái người trí mà họ mến mình được rồi đó, thì mình phải có họ một cái năng lực siêu việt hơn họ, có một cái tầm nhìn vĩ đại hơn họ, có cái nhìn xa hơn họ, họ mới xin làm đệ tử mình. Đó, trên Hòa Thượng điển hình. Những vị Hòa Thượng lớn chứ không phải nói Hòa Thượng mình không. Những vị Hòa Thượng lớn mà có năng lực, những vị thầy mà có năng lực lớn đều là như vậy hết. Đó, đây chúng tôi lưu ý. Chẳng hạn như người bố thí tài vật thì đem cái niềm vui cho chúng sinh đời hiện tại thôi, nhưng mà cái người mà bố thí giáo pháp là đưa họ đến cái an ổn, cái khinh an, đó là con đường niết bàn mở ra. Do đó Đức Phật có một bài kệ: chí Phật giữ hư không, mây đại bi danh kính, pháp thí như mưa lành, tràn đầy ao ấm giới. Bố nhiếp là phương tiện, tức là bố thí gì nữa, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Nhớ bốn cái đó. Bữa nào học bài mình đưa lên bài đó, bốn giới pháp là gì nha. Bốn giới pháp là: một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Chẳng hạn như mình đem cho họ một cục soi, mình nói mày ăn đi, mày nhìn cái mặt mày mắc ớ, thì bố thí mà không có ái ngữ, mình bố thí mà mình nói những cái lời nặng, mà ăn cục soi không được, họ đói họ chết chứ họ ăn cục soi của mình. Còn mình bố thí mình đem cục soi cho họ, mình nói em ăn đi, em ăn em ráng, em ăn rồi em học hành cho giỏi, anh sẽ giúp đỡ một số vốn cho em ăn học, thì tự nhiên họ ăn cục soi rất là ngon, suốt cả ngày họ được an ổn, mai kia họ cũng được an ổn luôn. Cho nên bố thí phải có ái ngữ, mà bố thí không có ái ngữ thì bố thí không thành tựu. Ở trên này gọi là bốn giới pháp: nhân an lạc giải thoát, hành trì bát chánh đạo, sẽ đắc quả niết bàn. Đó, kinh Niệm Đăng Tam Muội, Đức Phật dạy nếu thực hành pháp thí thì Bồ Tát sẽ được 10 công đức lớn. Thế nào là 10? Thứ nhất là dứt trừ các nguyện ác, tức là mình ngày xưa mình có những cái nguyện ác ngày xưa, bây giờ mình nhờ bố thí giáo pháp, mình nhờ phổ độ chúng sinh, chân nghiệp ác mà nó giảm xuống. Giống như ai nhớ không? Ngài giới hiền mà trong cái thời quá khứ ngài làm vua, ngài giết rất là nhiều người, cho nên bây giờ ngài bị thấp khớp, ngài định tự tử, ngài chết. Tối ngày nằm mộng lên, ngài thấy ba vị thánh, tức là một là Bồ Tát Di Lặc, hai là Bồ Tát Quán Thế Âm, ba là Bồ Tát Danh Thù hiện lên nói hồi xưa ông làm vua mà bây giờ ông đòi tự tử nữa, nhờ ăn bố thí giáo pháp cho nên ăn bây giờ chỉ bị là thấp khớp chút ít thôi, bị nhức xương thôi. Bây giờ ông muốn hết cái bệnh này á, thì ông phải chờ một người qua, người đó là bên xứ Trung Quốc. Thì quả tình khoảng một thời gian sau thì có một ngày Huyền Trang qua, đó, chúng ta coi cái bộ phim Tây Du Ký rồi lấy lên cái hình ảnh đó, đó ngài Huyền Trang đi qua xứ Trung, từ Trung Quốc mà đi qua Ấn Độ để thỉnh kinh, thì lúc đó là ngài giới thiệu đàn bọng trước một năm, đó, thấy ba vị Bồ Tát báo vọng rồi. Cho nên ông muốn hết cái bệnh này thì ông phải dạy cái pháp gọi là pháp tướng tông cho cái người này họ thanh nhập, thì ông mới dứt được cái nghiệp ác của ông. Đó, nhờ gì? Nhờ phổ độ chúng sinh, chỉ bày giáo pháp. Mà thứ hai nữa là cái người mà nếu mà đúng á, đúng là phổ độ chúng sinh á, thì ngược lại là gì? Thường làm các điều lành, điều ác vẫn dám làm nữa. Mà sao vậy? Làm các điều lành là nhờ gì? Tổ Đạt Ma nói tâm tịnh thì thích làm điều lành, thể nhiễm á, thì ưa làm các điều ác. Tâm mình thanh tịnh rồi thì mình muốn làm điều lành cho chúng sinh, còn thể mình mà bị nhiễm rồi nha, bị cù cạn rồi thì ngược lại mình thích tạo các điều ác đó. Thứ ba là an trụ trong pháp của bậc hiền thiện. Thứ bốn là thanh tịnh cõi Đức Phật. Cho nên mình coi kinh Pháp Hoa, tại sao mà Đức Phật họ ký cho ngài Xá Lợi Phất, mai này cái nước của ông nó thù thắng, nó trang nghiêm, nó bằng phẳng, không có quốc độ cõi nào bằng hết, là nhờ ngài phổ độ chúng sinh trong suốt 40 năm. Rồi họ ký cho ngài A Nan, ngài Mục Kiền Liên, là cái cõi quốc độ của ông là đầy đủ trang nghiêm, của báo đầy khắp, nó luôn vàng bạc đầy đường luôn, bên đó có bán vàng nữa, không có tiệm vàng, không có tiệm ngọc tròn luôn, đúng không? Mà cổ báo là ra đường là dân mà chúng là muốn chơi cái hạn như chơi mà hồn đông bộ, chơi đá, chơi cây kiển là ra là có luôn, không có cần trần nữa. Ví dụ như mình đang còn trần hồn đông bộ mà còn vững, còn cái cõi nước đó là, mà muốn được gì là cái nhân mình phải làm cái cõi này, cái nhân mình làm cõi này thì cái quả là thành tựu cõi khác nha, chứ không phải là cõi. Cái nhân mình vừa làm cái cõi này cái quả kia thành tựu, nó làm kỳ dữ đó. Giống như mà ông trần trăng mà ông tu cái pháp sổ tức thôi nha, mà ở đây ở cái cõi ta bài nó đang tu cái pháp sổ tức, mà ở cái cõi thường lạc là ông có cái cung điện của ông riêng rồi, hay không? Cái pháp sổ tức nguy hiểm lắm nha. Một hôm á, ông trần trăng á, ở trên đường đi thì ông gặp Trương Lão Quả, ông này tu tiên trong bát tiên, nói ông nó sống á không tới 10 năm nữa ông chết, bảo đảm luôn. Cái tướng ông tướng đỏ mạng hiện lên, ông về ông buồn ông hỏi, thì ngài có ông có một người em tên là Đại sư Triết Hải, hỏi hôm nay tại sao anh buồn. Thì ông trần trăng ông nói là hôm nay trên đường đi gặp một ông tiên, tức là Trương Lão Quả, nói là anh sống còn bao nhiêu năm nữa, nói làm sao bây giờ anh cứ tu cái pháp này đi, tu một thời gian đúng 3 tháng, thì một hôm trên đường đi ông tiên giật mình luôn, nó ổng tu pháp gì mà hay vậy, hiện bây giờ không những ông chết yểu mà ông sống thọ đến 94 năm sau mới chết đó. Mà không những ông chết á, mà ông sanh về cõi ác, mà ông vừa chết một cái là có cung điện sẵn ông luôn, trần sẵn cho ông luôn. Mà nhờ tu cái pháp gì, hít vô điểm 1, thở ra điểm 2 mà thành tựu gì đó. Chứ mình đừng có chơi pháp sổ tức nha, cứ ham pháp lớn không. Cái pháp sổ tức mà thành tựu một cái là từ cái nghiệp chết yếu mà chuyển thành cái trường thọ, mà nhân tu ở đây thì cái quả thành tựu liền. Cho nên là thanh tịnh cõi nước Phật. Ngày hôm nay là mình nấu cơm cho đại chúng ăn là mình cũng đang thanh tịnh cõi Phật của mình. Ngày hôm nay mình xúc cát, mình làm hồ, mình làm tất cả các việc thiện pháp là mình làm cho ai? Không làm cho một người nào hết. Tôi thường nói là không phải mình làm cho hòa thượng, cũng không phải làm cho ai hết đó, mà mình đang thanh tịnh cõi nước Phật của mình. Mai là cái cung điện mình lớn, cái cung điện của ông thầy Nghiên Phổ lớn hơn của ông Nghiên Toàn. Ôi hồi xưa tôi ông tu chung nha, mà sao cung điện ông bây giờ lớn vậy? Hồi xưa ông tôi kêu ông phụ chồng kiển, ông chịu chậm, ví dụ gì đó. Bây giờ tôi lo tôi chậm mình tôi thì cung điện tôi lớn, phải không? À, cho nên đã qua cái điểm này mình mới nói là cái thanh tịnh của Đức Phật là mỗi người phải thanh tịnh riêng nha. À, cho nên Phật có dạy trong kinh Pháp Cú á, tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Cuối cùng là phải trả tự do. Trên đạo Phật hay cái một điểm là trả hết tất cả sự tự do cho chúng sinh, trả hết. Đức Phật không có giữ đó, mà chỉ là Đức Phật ấy, ta là một bậc đạo sư, tức là ông thầy chỉ đường thôi, còn đi không do mấy ông. Đó, cho nên Phật nói một câu á, đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật, phải ý thức rõ ràng. Quý thầy bây giờ đọc pháp cú nha, nhiều khi mình buồn đọc ra, nhiều khi mình ngồi mình buồn cái mình nhớ nhạc Trịnh Công Sơn, nhớ bài Tình Anh Đáng Chiếu gì đó đông đúc, mà mình ngồi cái mình nhớ lại người ngu tưởng là ngọ, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu thấy khổ đau, cái mình nhớ cái mình thức tỉnh, chứ ngồi mình nhớ một mai sau cơn mơ vậy gì đó không được. Nhớ toàn nhạc hoàng nhạc gì không mà không được, nên phải học pháp cú. Hoặc là sau này mà vô cái phần kinh pháp cú hay là học qua cái phần chứng đạo ca rồi đại chúng phải thuộc, phải thuộc hết luôn. Cái hạn như bên ở Nguyên Thủy là những cái lớp mà từ tiểu học lên trung học là thuộc nào kinh pháp cú, được rồi tôi qua tôi giữ luôn, thuộc nào luôn. Kinh pháp cú là từ lớp 1 phải thuộc, học bắt cái bắt buộc lớp 1 lên lớp 8-9. Còn ngược lại bên Nhật Bản là cái mấy đứa mà trung học đó nha, là phải thuộc bài chứng đạo ca, phải thuộc Lào học sinh đó. Quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, viễn hóa không thân tức Pháp thân, hết thuộc luôn. Ngày xưa là hòa thượng bắt người tôi học thuộc á, ngày xưa là chỉ cần 4 giờ chiều hòa thượng trống nó gậy xuống, sau khi xả thiền xong rồi đó thường bắt vào bài, bắt vào bài xưa tôi còn nhớ là dò Tịnh Thương Thượng Sĩ, rồi sẽ tổ chức 5-10 hỏi đó. Tình này mà gắn ta lại sát ta, đất tính công lòng từ liên ha hả, công danh chẳng trọng phú quý chẳng bằng tầm hán xưa kia, xem là nhà hạ là bà thuộc bác tới thuộc. Nó là tôi vào bài á tới thuộc, mình thuộc vậy nó hay lắm, mình thấy cho mình thuộc rồi nó ghi trong tàng thức của mình hạt giống pháp nhớ đó, nhớ nha, đừng có thuộc Tình Ăn Bán Chiếu đâu đó. Phải thuộc pháp, nhờ một pháp cái tự nhiên cái cõi Phật này nó trang nghiêm hơn, nó thanh tịnh hơn đó. Thứ năm là gì? Hướng đến đạo tràng, tức là cái đầu của mình lúc nào cũng thú hướng đạo tràng. Có nghĩa là đạo tràng là gì? Trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ, phải không? Đạo tràng là gì? Khiêm hạ là đạo tràng, không ngô ngã là đạo tràng. Đạo tràng của ngài Di Ma Phật là gì đó, cho nên lúc nào mình cũng thú hướng đến cái thiện pháp, thú hướng chỗ cái pháp lành, cho nên cái tâm mình hướng đến. Thứ sáu là xả bỏ điều ham muốn. Thứ bảy là chế ngự được phiền não. Thứ tám là ban phúc đức cho các chúng sinh. Thứ chín là thường khởi tâm từ đối với chúng sinh. Thứ mười thấy được đạo được an vui. Cái phần thứ bảy là chế ngự được phiền não. Cái chỗ này thì tại sao mà nói chế ngự được phiền não? Cái hẹn như bữa nào mà quý thầy mà chọc tôi giận lắm á, tôi cũng phải rét yến. Tại sao rét yến? Trời ơi thầy dạy mà thầy xăng nha. Nhờ cái mình dừng, dừng một thời gian cái nó hết. Cho nên cái người mà giảng về Phật pháp nó lợi ích cái là mình kiềm chế được. Ngày bây giờ tôi dạy rồi, quý thầy đừng có xong nha, đừng có xong nha, nhớ nha. Cái mà hôm nào tôi xong, trời thầy dạy mà thầy xong nha, thì tôi lúc tôi biết rồi, tôi dừng dừng, tôi ép thời gian hết. Ví dụ, nên là gọi là chế ngự được phiền não. Rồi bây giờ tôi giảng về tôi nói đừng có tham nha, mà tôi tham chết cũng đâu được, phải không? Ví dụ đó, tôi dạy cho nó là gặp người nữ đừng có liếc nha, mà tôi liếc không, thầy nói đường làm nẻo, cho nên tôi gặp cũng phải ráng trang nghiêm, từ từ nó trang nghiêm làm thầy luôn. Phải không? Tự nó trang nghiêm, tự nó vô cái khuôn luôn, gọi là chế ngự được phiền não. Ở chỗ đó mình có phiền não không, nhưng mà chế ngự khác, nó chuyển quá, cho nên cái phương tiện ban đầu là phải chế ngự từ từ. Chế ngự giống như con ngựa mà nó không có cương. Bây giờ nhờ cái Phật pháp này, cái nó có một cái cương nó giữ nó đi một con đường nước, không cho đi qua đường thứ hai đó. Cho nên đây gọi là chế ngự được phiền não, là do mình phổ độ chúng sinh, ban bố giáo pháp đó. Cho nên là cái phần này đại chúng lưu ý. Rồi thứ tám là gì? Ban phúc đức cho chúng sinh. Thứ chín là thường khởi tâm từ đối với chúng sinh. Thứ mười thấy đạo được an vui. Tại sao gọi là thấy đạo được an vui? Thấy cái giống đạo có nghĩa là nhờ gì? Thường thường là quý thầy mà không có dạy chúng á, thì bài vở hôm nay coi cũng được, mốt coi cũng được, bữa kia coi cũng được, mà chiều nay mình dạy làm sao? Phải nghiên cứu, phải coi bài, phải lục lọi lục tìm đòi cái tự nhiên nó nhiều cái nó lấy ra những cái dấu đạo xưa mình hiểu. Hẹn như có những cái từ mà các vị thiền sư nói đó, mình đọc mình hiểu hết, nhưng mà mai giải cái đoạn đó rồi tự nhiên lên cái ngồi đâu ra hết đó, tự cái dấu đạo mở ra cái mình thấy được, cái mình vui là trong lúc mình biết được cái chìa khóa, cái mấu chốt của các chư tổ nói gì đó. Rồi ba cái phần này nè, đại chúng lưu ý nè, trong luận Bồ Tát Kỳ Địa ghi, nếu Bồ Tát biết người kia là tà kiến, muốn tìm khuyết điểm của giáo pháp thì không nên trao giáo pháp, không ban cho kinh sách. Tà kiến là gì? Họ tu theo cái đạo khác, hoặc là họ không muốn chân Phật pháp nên cái này được. Là mình cái đây Phật nói người này không biết, cái người này họ có thích giáo pháp mà họ tà kiến, họ nói họ đến họ gặp mình họ hỏi họ tìm cái khuyết điểm của Phật pháp mà họ không có cái tâm nghe pháp để mà chuyển hóa nội tâm, khi mình đến mình lấy sách, sách sách được, nhiều khi là đem về họ dùng. Cho nên mấy cuốn sách của hòa thượng ngày xưa mà tôi ở Trúc Lâm có nhiều người không hiểu cái cho rồi những cuốn sách kinh Phật mà cho mình ra mình thấy ở rảnh nước họ dùng tay hết luôn. Bây giờ họ là cái người tà kiến, họ không phải là cái đi theo con đường đạo Phật, cái mình biết cái mình cho nhiều khi là dục. Cho nên tại sao mà tôi giảng ở đâu bất cứ nha, tôi giảng bất cứ đâu tôi không bao giờ mà tôi lên phát tổ tôi ban tôi cho đĩa cho sách nữa, mà tôi để trong phòng tôi nói ai thích thì vô xin tôi cho, không bao giờ tôi phát nữa. Bây giờ biết rồi, cho nhiều khi là không họ dục luôn, họ dục luôn ra xong họ dục một cái luôn, phản thức. Bởi vì những cái trường hợp mà nó họ đi đến người thân họ kêu nó thôi đến đây làm đi, họ cũng đến, nhưng cái tâm niệm của họ tà kiến, họ mình cho họ dục ra. Chứ mình đừng có nói là cho sách cho đĩa họ giờ coi có nhiều người họ dục uống tiền của chính thí nữa. Cho nên đây nói là nếu Bồ Tát thấy người nào không thích giáo pháp thì không nên cho kinh sách đó. Nếu người tham của buôn bán kinh sách thì cũng nên, cũng không nên trao giáo pháp. Xưa tôi có một ông thầy, tôi tặng ông mấy cuốn sách. Sau cái ông sơ ý găng đen xuống dưới, ông bỏ trong cái phòng sách ông bé. Cái ông kia còn giận quá, nói người ta cho là sách ký rõ ràng là thân tặng là theo sách được bán. Hai người cãi và trả lại xuống luôn. Ông coi nửa cái ông xuống trong phòng sách ông gửi bán. Mà mình đâu có biết đâu, mình tưởng rằng cho họ về nghiên cứu hoặc coi, rốt cuộc phải đem đi chỗ khác. Cho nên những cuốn sách mà nói là ấp sách này ấm tấm không được bán là có lý do. Nhiều khi mình xin cho thật nhiều, mình xin thùng thùng về mình làm gì, cái mình đem ra thì mình bán thì cũng không được cho những người này. Họ xin sách về tưởng làm gì thì đem đi bán, ở đây nói là không được cho luôn. Nếu người có kinh sách lại cất giấu cũng không nên trao giáo pháp, tức là có kinh sách rồi họ không cho, người ta mượn, người ta đọc, họ giấu tới mượn không cho. Nếu chẳng phải nghĩa lý mà người kia cần hiểu cũng không nên trao cho giáo pháp. Nếu đúng là nghĩa lý mà người kia cần hiểu và bản thân họ cũng đã hiểu kinh này thì Bồ Tát tùy theo sở thích của họ mà trao cho. Nếu họ vẫn chưa hiểu nghĩa lý thì nên khuyên họ tự tu tự học, từ từ sẽ hiểu. Đó, đây dạy rất là kỹ phải không, chứ không phải đụng đâu nói đó nha. Lại nữa, nếu biết người khác có những kinh sách như thế, Bồ Tát nên chỉ cho mọi người biết hoặc là biên chép rồi trao cho họ. Bồ Tát nên quán sát tâm mình, nếu có chút tâm sản pháp thì nên lấy kinh trao cho người. Quỳ pháp thí, ta thà dùng pháp thí cho những người hiện đời ngu si căm ngậm vì trừ phiền não, ta còn phải bố thí như thế, huống gì làm phương tiện trí tuệ cho đời sau. Kinh U Bà Tát Giới ghi, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di nào đầy đủ trì giới, bố thí đa quan trí huệ, có khả năng giáo hóa người khác, hoặc đưa giấy mật bảo người kia biên chép, hoặc tự mình biên chép kinh sách của Phật rồi bố thí cho người đọc tụng thì gọi là bố thí pháp. Tức là mình không có đủ điều kiện thì mình bố thí mật ngà giấy bút, rồi mình thỉnh một số kinh sách mình cho người khác đọc cũng gọi là bố thí giáo pháp. Bây giờ mình không lên thất tội đi thì mình thỉnh một số kinh sách mình cho người khác đọc ta hiểu cũng gọi là bố thí giáo pháp, gọi là in kinh đó. In kinh là mình rải rồi quan sát cho những người nào cần đọc, và là chỗ nào dịch kinh mình có đủ điều kiện mình cúng dường cũng gọi là bố thí giáo pháp. Đó, rất là kỹ nha. Người bố thí như vậy đời sau nên được cõi trời, được thân hình xinh đẹp. Vì sao? Vì chúng sinh nghe pháp giúp trừ được tâm sân, nên đời sau được cái thân hình xinh đẹp. Cho nên là cái người mà bố thí giáo pháp, mình ủng hộ tiền tài cho những nhà dịch thuật, hoặc là mình lấy kinh sách mình cho người khác đọc á, kiếp sau cái thân tướng mình rất là đẹp. Vì sao? Vì ta nghe cái pháp này tự nhiên cái sân ta hết, cái sân ta dứt á, thì cái quả nó ngược lại mình đó. Cho nên nói rất là kỹ ha. Chúng sinh nghe pháp tâm từ mở rộng, không giết hại chúng sinh, nên đời sau được thọ mạng lâu dài. Tức là cái nhân ta nghe pháp ta không còn sát sanh, không còn trộm cướp, không còn tà gian, không còn nói dối, không còn uống rượu, cho nên cái thân mình trường thọ lâu dài. Chúng sinh nghe pháp không trộm tài vật của người, cho nên đời sau có nhiều châu báu của cải. Chúng sinh nghe pháp phát tâm quan hỷ bố thí, nên đời sau không được khỏe mạnh. Chúng sinh nghe pháp không còn buông lung, nên đời sau không được an ổn. Chúng sinh nghe pháp từ bỏ tâm sân si, nên đời sau được biện tài vô ngại. Chúng sinh nghe pháp lòng tin kiên cố, nên đời sau được tính tâm vững chắc. Tương tự đối với trì giới, bố thí đa quan trí tuệ cũng như vậy. Thế nên biết bố thí giáo pháp thù thắng hơn bố thí tài vật. Tức là sau khi ta hiểu được con đường chánh pháp là ta không còn sát sanh, không còn trộm cướp, không còn tà dâm, không còn nói dối, không còn uống rượu, ta giữ cái nhân đó thì cái quả mà thành tựu rồi đó giống như một cây đuốc. Ta mình tốt cái đuốc ra thì 1000 cây đuốc họ tốt, họ mòi cái đuốc nó cũng không vì 1000 cây đuốc mà cái này nó bị hao tổn. Thấy không? Thì ở đây cũng như thế, mình làm cho ta hiểu, ta dứt trừ được cái mầm móng đó rồi á, thì cái quả nó ngược đến mình thù thắng. Thù thắng cái gì? Thứ nhất là ta nghe pháp, ta không giết hại chúng sinh thì thọ mạng mình được lâu dài. Sau khi họ nghe pháp, họ không còn trộm cướp nữa, thì đời sau họ được của cải giàu có, mình cũng luôn, mình cũng được như thế luôn. Rồi họ nghe pháp, họ phát tâm không còn buông lung, cho nên thân họ được an ổn. Rồi họ nghe pháp, họ từ bỏ tâm sân, nên đời sau họ được biện tài vô ngại. Mà cái người cung cấp kinh điển cho họ hiểu cũng được cái quả biện tài vô ngại. Cho nên pháp thí nó thù thắng hơn tài thí cái chỗ đó. Đó. Rồi đây là hỏi tiếp này. Hỏi: đã biết bố thí giáo pháp thù thắng hơn bố thí tài vật, vậy chúng sinh thời nay chỉ bố thí giáo pháp, không chịu bố thí tài vật, không biết có được chăng? Tức là có một ông tăng hỏi vị Bồ Tát, thì Bồ Tát nói: vì không hiểu rõ ý nghĩa của việc bố thí tài vật, nên chúng sanh bố thí với tâm si mê, vọng cầu phúc báo tốt đẹp về vật chất của cõi người cõi trời. Vì sợ chúng sanh bố thí như thế sẽ rơi vào ba đường khổ, thành tựu đạo giác ngộ giải thoát, nên Đức Phật ân cần ca ngợi pháp thí để chúng sinh hiểu rõ thực thể của người bố thí. Người nhận thí và vật bố thí đều không, mà bố thí tài vật nở hầu thành tựu quả vị Bồ Đề, niết bàn thù thắng. Các pháp còn lại trong sáu độ muôn hạnh như trì giới nhẫn nhục, đều nhờ trí tuệ dẫn dắt mà được thành tựu viên mãn. Cái mình nghe nó như thế rồi mình không chịu bố thí tài vật cho những chúng sinh đối khổ nữa, mình nói ơi cho họ cuốn sách là được rồi, mình hiểu thì nó chậm. Mà ngay trong lúc á, mình gặp người đó đối khổ quá, mình cho họ một lít gạo mà mình không thấy mình đem một lít gạo đến cúng cho, mình cũng không thấy một lít gạo và mình cũng không thấy người đang nhận một lít gạo của mình, thì ngay trong giờ phút này gọi là bố thí giáo pháp, chứ không phải bố thí tài vật nữa. Tức là chỉ cần trong nhà thì nó chỉ cần chỉ một đường gương thành tựu, chỉ từ cái quả bố thí thành cái giáo pháp thù thắng, là ngay trong giờ phút đó là tam lương không tịch, thì ngay trong cái phước không chỉ là cái tâm. Nghĩa là chẳng hạn bây giờ mình làm cái việc đó cho tam bảo thì mình không chắc mình đang làm cái việc đó, thì ngay đó là phước á, nhưng mà chỉ là cái tâm đức. Mà trong nhà thiền có gì, chỉ cần ông chỉ một đường gương tức là thành tựu đó. Cho nên đây nói là chứ không phải mình nghe nói như thế rồi cái mình không làm các việc thiện pháp nữa, nó thì là mình nghĩ là nó bị phiến diện một chiều. Cho nên giáo pháp của Phật là gọi là bất định pháp. Pháp của Phật là mình chắc một bên là cũng chặt hết á. Ở cho nên á, từ cái nghĩa này là chúng ta bố thí cúng dường cũng làm hết, nhưng mà chúng ta không chắc, không dính, không mắc, thì ngay trong giờ đó là ta đang bố thí giáo pháp thù thắng cho chúng sinh. Đó. Thì còn rất là dài và mà thời gian thì hết. Kỳ sau chúng ta học tiếp. Kỳ sau chúng ta học qua cái phần này về cái chương thứ 5, cũng nằm trong bố thí pháp. Thôi đại chúng chắc tay hồi hướng.
Nguyện đó